khi nào mà mình có cái chánh kiến, chánh tư duy, à thì lúc đó gọi là chánh tính. Cái đó gọi là tính đó. Là khi đó là gì? Đó là tính rồi là không bao giờ lui sụp. Phải không? Cho nên á, quý vị thấy Phật Phật giáo mình dùng chữ chánh tính. Chánh tính có nghĩa là đã xác định điều này là chánh rồi thì là mình tín nhiệm một cách tha thiết. Mình tu là mình phải có cái chánh tính và phải có cái niềm tin vững chãi đó. Còn tôi không đó thì mình sẽ dễ bị lung lay, và ai nói gì mình cũng nghe, ai bày gì mình cũng chịu hết. Giống như bây giờ mà đang uống thuốc vậy đó. 10 năm trước thì nấm sữa, sữa nấm của Tây Tạng gọi là uống trị bá bệnh, rồi 10 năm sau nó chìm liễm hết. Bây giờ là tới bắt đầu canh dưỡng sinh. Bây giờ là thôi đi đâu cũng nghe canh dưỡng sinh hết. Nhưng mà cái phong trào này không được, không biết được bao lâu thì rồi bây giờ mình có cái niềm chánh tính đó rồi, tức là có cái trí tuệ đó rồi, thì cái thứ kế đó là gì? Đó là tinh cần. Tinh cần là gì? Là cái sự cần mẫn tinh chuyên. Mà phải siêng như vậy đó, chứ không phải cái kiểu như mình mà nổi một bữa rồi lặn 2-3 bữa đâu. Cái đó không phải là tinh cần. Tinh cần tức là mình đem cái tâm trí mình đi vào trong cái chuyện đó, thật lòng với mình với cái chuyện đó. Cái đó gọi là tinh cần. Tinh chuyên và cần mẫn gọi là tinh cần. Tức là mình rất là cần. Đó là gì? Cần mẫn đây có nghĩa là mình dẻo dai với nó. Thí dụ như ai làm cái gì mà rất là để hết tâm trí vào một cái bức họa hay là điêu khắc cái gì thì chúng ta gọi là sao? Ồ, cái này điêu khắc thật là tinh vi. Tại vì sao? Là họ để hết cái tâm trí họ vào một cái tác phẩm đó. Mình làm cái gì cho ai cũng vậy. Quý vị để ý ha, làm cho có khi ra nó khác. Mà làm thật tâm á cũng y vậy, nhưng mà ra nó có khác không? Nó khác liền. Có đúng vậy không? Cái gì mình làm cho có gọi là chặt khúc nấu nhừ. Còn cái gì mà mình nấu, mình để hết tâm trí mình vào đó, thiệt sự ra rất là công phu. Thì cái chuyện tu hành của mình cũng y như vậy. Cái chuyện tu hành của mình là phải tinh cần, là phải để hết tâm ý vào cái chuyện đó. Quý vị đừng có cho là đi tu tháng ngày này là cái chuyện thường thôi, tháng nào cũng có. Xin thưa với đại chúng là không phải ai muốn tu cũng được đâu. À, mình thấy là một năm mà chừng có 12 ngày tu này nè, mà không phải ai muốn vô ngồi đây mà 24 giờ trọn vẹn mà được yên thân đâu. Có nhiều người á phải buông ra thì thôi, mà vô tụng kinh là thôi nước mắt nước mũi rồi nó chảy, mà nó ngáp thôi là ngáp. Chỉ tụng kinh một thời kinh thôi. Và có nhiều người đã chuẩn bị rồi thì sáng ra cái là gia đình thống đứa này đau thì cũng đứa nọ bệnh, rồi cũng có chuyện này chuyện kia, nó dừng chân cái người đó không đi tu được. Và trong sách mình cũng đã từng đọc và từng được nghe quý thầy kể là có nhiều vị á, ngày mai này là được thế phát xuất gia, đem ngay đùng cái trúng gió chết. Không phải là một cái chuyện, đừng có cho cái chuyện đi tu thọ bát quan trai như thế này là ai cũng làm được đâu. Khó lắm. Mình nghĩa là mình cũng tạo nhiều duyên nhiều phước, mình cũng tinh cần dữ lắm đó, mà mình mới được ngồi đây ngày hôm nay trọn vẹn 24 giờ của tháng này, và tháng sau mình cũng được trọn vẹn 24 giờ. Không biết ở đây là có vị nào mà được dự đủ 12 khóa trong một năm không? Có ai không? Tới bây giờ là 11 khóa rồi nè. Có ai mà kiểm lại mình của mình được 11 khóa đủ không? Chưa. Đừng nói chi full time, tu bạc tham thôi cũng chưa đủ nữa. Có phải vậy không? Đó, cho nên quý vị thấy không, đâu phải là cái chuyện chơi. Mà bữa nào mà sáng ra, mà từ sáng chuẩn bị lên làm lễ truyền giới mà có mở cửa ra mà thấy đại chúng mà đứng mà ngã là đủ từ A tới Z là thôi, trong lòng mừng lắm. Mừng là sao? Mừng là thấy quý vị được một cái cơ duyên nữa. Thật là như vậy. Đâu phải là lên chùa mà nói bữa nay không tụng kinh, ngày mai mình tụng, chưa được nữa đó. Có nhiều người mà đã lên tới chùa rồi mà muốn lên tụng thời kinh cũng chưa chắc là được lên tụng nữa, chứ đừng nói là cái chuyện gì nữa, cao xa nữa. Cho nên quý vị thấy không, khi mà mình để tâm mình nhìn vào những cái sự việc Phật sự mình có cơ hội mình làm, là quý vị thấy cuộc sống mình nó ý nghĩa lắm. Cái việc làm mình nó hạnh phúc mà nó có ý nghĩa vô cùng. Đừng có nhắc, coi như là được làm, đây là cái duyên, cái phước. Đâu phải ai muốn làm mà được. Đó là tinh cần. Rồi cái kế đến là gì? Là nhẫn nại. Cái người tu là phải có cái sức dẻo dai của một sự chịu đựng. Hôm nay Pháp Hòa nhận được một cái thiệp của hai vợ chồng Tây. Họ mới lên chùa đám cưới hôm thứ Sáu tuần rồi. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện đám cưới của họ, nó cũng vui lắm. Thì cách đây khoảng một tháng, họ có gọi lên Pháp Hòa. Họ nói là thưa thầy, tụi con muốn mời thầy lên làm cái lễ đám cưới cho ở trên cái núi Jasper, ở trên Jasper. Thì họ hẹn với Pháp Hòa là November 8, tức là thời nào? Hồi tuần rồi phải không? Thì lúc đó mình quên coi cái lịch tàu, lịch ta mình là ngày mấy đi. Mình thấy trong cái lịch tây của mình là thường thường có cái lịch bự trong phòng, là ai hẹn làm gì là ghi xuống hết. Thì nhìn vô đó thấy cái bữa đó trống trơn. Hẹn rồi thì xong, tới hồi mà ra cái thông báo chuẩn bị cho cái lễ rằm tháng 10 thì mình lại đi tụng kinh Pháp Hoa cái ngày 8 tây đó. Kẹt quá. Cái và cũng may phước, họ phone lên, họ nói thầy ơi, bây giờ không được rồi, cái xe mà câu mình lên trên núi Jasper đó nó hư rồi. Rồi đồng thời một chuyện nữa là bây giờ mẹ của cô dâu bây giờ già quá, sống ở Monroe, bác sĩ không cho đi máy bay, cho nên là không thể nào làm đúng như cái ngày mà mình đã định được. Trời ơi, mình chưa phone kịp họ nữa mà để mình cancel nữa. Bây giờ họ phone mình là đỡ quá, rồi là buồn ngủ gặp chiếu banh mà. Rồi gọi lên. Vậy cái thì Pháp Hòa nói dạ không sao, bữa khác. Thì khi mà bữa khác họ lên, họ mới nói thôi bây giờ tụi con quyết định một kiểu khác nữa nha. Tụi con quyết định là tụi con sẽ làm cái lễ cưới ngay cái chỗ mà lần đầu tiên tụi con gặp mặt nhau. Có hỏi đâu vậy? Nói dạ ở ngoài giữa phạt á, tụi con đi trực tiếp gặp nhau ngoài. Bây giờ mời thầy ra giữa đồng. Cái này gọi là tránh cái vỏ dưa mà gặp cái vỏ dừa. Thì họ mời Pháp Hòa lên trên đó. Cái tức cười quá, Pháp Hòa hỏi vậy chứ chừng nào? Họ nói thôi giờ chín tay đi. Ngộ Phật, chín tay là bữa mình cúng rằm. Cụ không được. Cái Pháp Hòa mới nói ra ngoài đó làm đâu có vui, lạnh thấy mồ mà không có ấy nữa. Thôi bây giờ mời vô chùa làm lễ đi. Cái thì lúc đó họ mới thú thiệt. Họ nói dạ thưa thầy, tụi con đi chùa ngồi thiền rất là lâu năm, nhưng mà tụi con không phải là đạo Phật. Ủa, cái Pháp Hòa mới nói ủa, hồi nào giờ mấy anh chị lên đây tôi có nói ai phải theo Phật không? Tôi đâu có nói câu nào đâu. Ở đây là một cái trung tâm hướng dẫn tu học trong đời sống hàng ngày. Mấy chục người Tây Phương ngồi đây mỗi thứ Sáu, có người nào là Phật không? Tôi đâu có nói người nào Phật đâu. Người nào cũng vô đeo cái thánh giá tổ ố mà. Nhưng mà tôi mời anh chị lên đây á, làm lễ đại đại chi. Vậy thứ nhất á, mình không phải tôn thờ Đức Phật là một đấng thần linh, một thượng đế, và đây là ông thầy của mình, đây là bậc thầy. Còn tôi và tất cả các bạn hữu khác là bạn, là gọi là gì, là tăng thân. Mà anh đi thiền, hai vợ chồng anh đi thiền ở đây là cả 4-5 năm nay rồi, thì bây giờ anh làm lễ trong cái ngày thứ sáu là đẹp lắm, người ta ai cũng mừng cho anh, mà trong cái tinh thần yên tịnh đó, ấm cúng biết bao nhiêu. À, họ nghe vậy cái cũng có lý ha. Cái bắt đầu họ nói, nhưng mà giao trước là tụi con có cái lời tự phát nguyện nha, thầy khỏi nói. Rồi họ còn nói là, nói làm sao ha? À, họ nói là thầy đừng có nói cái câu là giới quyền hạn luật phép cho phá, luật pháp cho phép á. Rồi nó khỏi, anh chị chứ lên đây muốn làm. Thì bữa đó chiều thứ sáu cũng như thường lệ, Phó Hoàng không có chuẩn bị gì hết, mọi việc nó cứ bình thản như vậy, công việc như thường. Chiều thứ sáu hôm đó thì hai vợ chồng ảnh lên đó, thì ảnh cứ in ra một cái thiệp đẹp lắm, cái hình hai người đang chơi tuyết ở ngoài đó. Rồi trong đó họ viết hai cái lời mà hai bên họ hứa với nhau, như một lá thư tình vậy đó, đại khái như là một cái lá thư tình, một cái lời ước nguyện vậy đó. Thì hai bên viết như vậy, thì bữa đó Phó Hoàng cho ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ. Xong rồi thì Pháp Hòa mời, trước khi ngồi thiền xong thì Pháp Hòa mới giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Pháp Hòa mới nói đặc biệt người ở đâu mình á, cái gì cũng có thể gọi là chiếc cà rá, nhưng mà đặc biệt hễ trong cái lễ cưới á thì gọi là nhẫn. Thì Pháp Hòa giảng cái chữ nhẫn đó. Và cái lễ cưới không có một chút gì, không có nhiều tôn giáo đâu, mà Pháp Hòa chỉ cho họ quỳ đó, hai bên quỳ thẳng lên đối diện, rồi đọc lên cái lời ước nguyện của mình với người kia, xong rồi hai bên chắp tay lại với nhau. Và Pháp Hòa giải thích đó là gọi là tương kính như tân, gọi là vợ chồng mà lại nhau là coi kính trọng nhau như là bạn bè. Cái lễ rất là đơn giản, không có tụng kinh, không có gì hết trơn á. Rồi sau đó đại chúng hát bài hát thường nhật vậy, tặng cho họ vậy thôi. Rồi họ có đem cái bánh nhỏ nhỏ lên mời ăn, thì Hòa cũng cho bưng lên đây rồi cắt cái bánh. Cái lễ cưới đơn giản như vậy, nhưng mà cái bài giảng hôm đó, mà bữa đó hình như bà nhập hay sao đó. À, không biết bữa đó bà nhập hay sao mà nói nó cũng vô cơ nữa. Thì khi xong rồi thì hai vợ chồng mới về viết cho Pháp Hòa một cái thiệp, và nói rằng cái ngày hôm đó bạn bè của tôi tới, họ cảm nhận ở đạo Phật có một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Và thầy làm cái lễ đơn giản, và trong đó có một cái điều thầy nhấn mạnh và thầy nói rất rõ, đó là ý nghĩa chiếc nhẫn. Và những người Tây Phương mà đi dự hôm đó, họ không có expect là họ phải tới đây ngày hôm đó, nhưng mà tụi tôi mời họ phải đến. Và sau đó họ có đến nói với tôi là họ muốn trở lại một cái không khí như thế này. Đó là cái không khí gì? Cởi mở, từ bi, và rất là ý nghĩa. Thì Pháp Hòa muốn kể quý vị nghe đó là cái gì? Đó là cái ý nghĩa của cái sự nhẫn nại. Pháp Hòa nghĩ là cái cô dâu này lớn tuổi hơn cái anh này nhiều. À, hai người, anh này thì chắc, anh này thì mới đi học ra trường. Pháp Hòa biết ảnh từ khi ảnh còn đi học. Đi học nghề thôi. À, ra trường thì chắc chưa có gia đình. Cô này thì đã có một đứa con lớn rồi. Hôm đó con đứa con cũng có mặt để chụp hình cho cổ. Và trước khi mà họ làm lễ đó, họ xin Pháp Hòa là thầy cho tụi con được đi thiền hành ở trong chùa. Hai người bưng cái bánh lên cũng đi trong thiền hành. Lên nhất ngày hôm đó đều trong cái thế đi thiền hành, luôn để hết tâm ý vào từng bước chân chánh niệm. Và trước khi đọc lời đó thì Pháp Hòa thỉnh ba tiếng chuông và cho hai người ngồi thở thật là khỏe. Pháp Hòa nói là thật là bình tâm để mà nói đến những lời thật ở trong đáy lòng của mình. Thì Pháp Hòa mới nói rằng đó là cái giờ phút kỷ niệm nhất ở trong cuộc đời và ai cũng sẽ nhớ. Giống như khi mình đi xuất gia vậy đó. Khi mình đi xuất gia mà cái giờ phút mà cảm động nhất, là nhớ nhất trong cuộc đời mình là gì? Đó là lúc mình quỳ xuống, thầy nắm tóc mình. À, rồi thầy nói con hãy đọc theo thầy là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Và cái nhá kéo đầu tiên, cái tóc, mớ tóc đầu tiên rơi xuống, mớ tóc thứ hai rơi xuống, Và khi mình đi thọ giới tỳ kheo cũng vậy. Cái giờ phút mà nó chấn động tâm can mình nhất là khi mình phát nguyện bốn điều mà người tỳ kheo cần phải thọ. Và trong đó có một điều là từ đây đến suốt đời, người ta chửi mình không chửi lại, người ta đánh mình không đánh lại, người ta chế nhiễu mình không có chế nhiễu lại. Rồi khi cầm ba tấm y lên nâng ở trên tay, mình đọc cái bài kệ rằng: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp thọ tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Cái giờ phút đó là cái giờ phút y như là cái giờ phút là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, rồi phu thê giao bái dở khăn. À, cái người đi xuất gia nó cũng có cái kỷ niệm như vậy. Mà những cái hình ảnh nó để làm gì quý vị biết không? Để đủ cái sức dẻo dai mà nhẫn nại. Đối với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa có một cái suy nghĩ, hình như Pháp Hòa cũng đã kể cho đại chúng nghe một lần. Trong tất cả con người chúng ta, ai cũng phải có một cái giếng. Mà quý vị biết không, cái giếng thì nước lúc nào nó cũng dâng lên, phải vậy không? Mà khi mình cần là ra múc nước giếng xài thôi. Thì Pháp Hòa cũng suy nghĩ một điều rằng con người mình cũng có một cái giếng. Đó là cái giếng gì biết không? Cái giếng kỷ niệm. Ai cũng có kỷ niệm hết. Bây giờ nó xin lỗi, cái tên ăn cướp ăn trộm nó cũng phải có cái kỷ niệm của họ. Tại vì họ có ăn trộm ăn cướp thì chắc cũng mới mười mấy tuổi, 20 tuổi họ bắt đầu vào nghề. Chứ còn khi mà còn là một đứa nhỏ trong gia đình, ít ra họ cũng có những kỷ niệm đẹp với ba với mẹ họ. Nhưng mà tại vì ít có ai nhắc ảnh cái nước giếng đó cho anh uống, cho nên ảnh mới đi vào cái con đường khác. Cho nên mình cũng vậy. Mà khi nào mà mình thấy rằng cái sức nhẫn nại của mình mà nó gọi là như nó muốn bùng nổ rồi đó, nó muốn đứt rồi, thì mình phải múc cái nước giếng kỷ niệm nó lên, mình tưới liền. Đối với Pháp Hòa đó thì Pháp Hòa có một cái niềm vui. Là niềm vui gì quý vị không? Là Pháp Hòa vui là Pháp Hòa được cái cơ may sống ở trong đạo từ hồi nhỏ, và có rất nhiều kỷ niệm đẹp với đạo. Có nhiều cái kỷ niệm dễ thương mà rất là khó quên. Mà những cái đó đó, mình bây giờ già đó, y như là đúng là già rồi đó, là cái gì mới xảy ra nó không nhớ phải không? Nhưng mà cái gì đã xảy ra từ xưa nhớ hết, nhớ rất rõ. Có nhiều cái bữa nó vui lắm, mà đi tụng kinh mà cho mấy cái con dế mấy con gián đó, rồi làm lễ thiêu đó. Bữa đó thiêu lấy hốt mấy cái giải dụng dụng xô mà nó lửa nó phục gì đó, hàng xóm họ lai cháy nhà một cái, thôi mình quăng mình chạy. Có những cái kỷ niệm đó không bao giờ mình quên được. Thì bây giờ quý vị mình lớn lên, quý vị mới đến với đạo, thì bảo đảm cái ngày đầu tiên quý vị đến với đạo như thế nào, quý vị có nhớ không? Bỡ ngỡ như thế nào, xa lạ như thế nào, đó là những cái giờ phút, cái kỷ niệm của mình. Hôm trước Pháp Hòa có đề nghị với người Tây Phương là mỗi người phải viết một vài ba câu thôi, những kỷ niệm đẹp khó quên. Thì có nhiều Tây Phương họ viết cho Pháp Hòa. Cái ngày tôi tới, tôi đứng góc mà tôi không có biết làm gì, là cái tay tôi nó cứ dày dày hoài đó. Y chang như cái lúc mình mới về nhà chồng vậy, mà không biết làm gì hết trơn. Nhiều cái kỷ niệm như vậy. Mà những cái đó là gì? Đó là cái giếng nước mà nó nuôi mình. Cho nên muốn một trong những cái giọt nước mà làm cho cái sức nhẫn nại mình nó dẻo dai được, cũng là nhờ cái kỷ niệm đó. Cho nên giận con cũng vậy. Nhiều khi mình giận giận chứ bây giờ mình thấy nó thấy ghét, chứ mình nhớ lại những cái hình ảnh hồi nhỏ đó làm sao, những lúc nó quấn quýt bên mình làm sao, là tự nhiên mình thương lại nó được, mình tha thứ được cho nó. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Cái thứ 6 là gì? Thứ 6 là phải chân thật. Chân thật là một yếu tố nữa.